Đầu xuân năm mới con lên chùa, tấm thành kính con dâng lên Tam Bảo, lạy Phật từ bi xin Ngài soi sáng, đưa chúng con thoát khỏi bóng vô minh. Cầu xin Ngài cứu độ hết chúng sinh, sống tỉnh giác an vui trong chánh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay ngày rằm tháng Giêng năm Quý Tỵ là ngày rằm đầu của năm mới. Xin thay mặt Chư Tăng Bổn Tự kính chúc đến quý Phật tử và gia quyến một năm an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong tất cả chúng ta khi đến chùa quy y Tam Bảo đều có nhân duyên với ngôi chùa hoặc vị tăng ni tại trụ xứ đó. Có thể vì ngưỡng mộ vị thầy học giỏi mà tìm đến quy y, có thể vì ngưỡng mộ vị thầy thuyết pháp hay mà tìm đến quy y, có thể vì ngưỡng mộ đạo hạnh của vị thầy mà tìm đến quy y, có thể vì ái mộ hảo tướng của vị thầy mà tìm đến quy y, có thể vì ngưỡng mộ vị thầy tu khổ hạnh mà tìm đến quy y, có thể vì ngưỡng mộ tâm từ thiện của vị thầy mà tìm đến quy y, có thể ngưỡng mộ vị thầy có năng lực siêu phàm mà tìm đến quy y, hoặc cũng có những người vì ái mộ giọng tụng kinh hay của vị thầy mà tìm đến quy y, vân vân. Cụ thể ở Việt Nam của chúng ta, trước năm 1995, tại chùa Ấn Quang có một vị thầy tên là Thích Minh Phát. Thầy có tướng hảo rất trang nghiêm, nhìn gương mặt thầy toát ra sự an lạc hồn nhiên như trẻ thơ. Tướng của ngài tròn trịa, trang nghiêm, thanh tịnh, tự tại và mát mẻ. Ai nhìn thấy gương mặt của thầy, tướng mạo của thầy cũng có tình cảm. Do vậy rất nhiều Phật tử đến quy y với thầy. Có nhiều người dắt con mình đến nhờ thầy xoa đầu để cho con cháu của mình được khỏe mạnh, mát mẻ cũng giống như thầy. Ở tại chùa Ấn Quang thì thầy được làm hỏa đầu quân, nấu bếp rất là giỏi và các món ăn thầy nấu rất là ngon. Khi vào bếp thì thầy xắn tay áo lên rồi kéo ống quần, ống cao ống thấp vào bếp nấu. Đến khi thầy lên thuyết pháp hoặc là chứng minh trai tăng, đăng đàn chẩn tế, đắp y, đội mão, nhìn tướng mạo của thầy á, như là một vị hòa thượng, rất là oai nghi, bề vệ, trang nghiêm. Đặc biệt, tuy thầy ít học, nhưng làm thơ lại rất là hay. Lời thơ của thầy phát xuất từ tâm thanh tịnh, một người có tu học lưu xuất ra lời thơ rất là trong sáng, mộc mạc, dễ hiểu và dễ đi vào lòng người. Thầy còn có khả năng soạn thêm được một vài cuốn sách nữa. Tuy tuổi đời của thầy có khoảng hơn 40 tuổi đã ra đi, nhưng tăng ni và Phật tử ái mộ cũng như quy y thầy rất là đông. Qua đó để cho chúng ta thấy một vị thầy có tướng mạo trang nghiêm cũng có thể thu hút cảm phục nhiều người tìm đến quy y Tam Bảo nương tựa tu học. Về học giỏi thì có Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa Thượng đã qua Ấn Độ du học và là người đã đậu thủ khoa tiến sĩ Phật học. Danh dự này không những đối với Phật giáo chúng ta mà đối với cả dân tộc chúng ta. Bởi người Việt Nam đi ra nước ngoài học đậu tiến sĩ mà lại đậu thủ khoa, đây là một vinh dự lớn cho Phật giáo nói riêng và dân tộc Việt Nam chúng ta nói chung. Hòa Thượng biết năm thứ tiếng, sau khi học bên Ấn Độ trở về, Hòa Thượng giữ chức viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh trước năm 1975. Sau năm 1975 thì Hòa Thượng là hiệu trưởng trường cao cấp Phật học, sau đó là viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam cho đến bây giờ. Hòa Thượng đã dịch rất nhiều kinh sách, đặc biệt là kinh Tạng Nikaya, dịch từ chữ Pali sang tiếng Việt Nam. Hòa Thượng còn có công rất lớn trong việc đào tạo tăng ni tài cho Việt Nam từ năm 70 cho đến nay. Đã có rất nhiều tăng ni đậu thạc sĩ, tiến sĩ và hiện đang ở trong nước cũng như ở nước ngoài để phục vụ cho Phật Pháp, cho mọi người. Do tài học của Hòa Thượng mà có rất nhiều người ngưỡng mộ tìm đến quy y. Thuyết pháp hay như Hòa Thượng Thanh Từ. Hòa Thượng Thanh Từ có giọng thuyết pháp rất là truyền cảm. Vào những năm 80, những băng giảng của Hòa Thượng rất nhiều và được phổ biến rất rộng. Rất nhiều người ngưỡng mộ tài thuyết pháp của Hòa Thượng. Bản thân chúng tôi cũng vậy. Trước đây mà mở cái băng cassette của Hòa Thượng thuyết giảng, có sự thu hút, đã nghe thì muốn nghe cho hết. Bởi cái giọng của Hòa Thượng rất truyền cảm, lời giảng của Hòa Thượng rất rõ ràng, rất dễ hiểu, cho nên rất nhiều người ngưỡng mộ và tìm đến quy y. Hòa Thượng có rất nhiều đệ tử xuất gia và đệ tử tại gia. Hòa Thượng là người có công truyền Thiền Tông tại Việt Nam. Ngoài những băng giảng của Hòa Thượng được các đệ tử viết lại thành sách Hòa Thượng còn viết rất nhiều sách và cũng đã dịch một số kinh. Hiện tại, đệ tử của Hòa Thượng đã thu thập làm thành một bộ Thanh Từ toàn tập rất có giá trị. Do đạo đức và trí tuệ của Hòa Thượng, rất nhiều người đã tìm đến quy y nương tựa tu học. Đa tài thì có Hòa Thượng Nhất Hạnh. Hòa Thượng Nhất Hạnh làm thơ rất là hay, viết truyện cũng rất hay, có khả năng nghiên cứu về lịch sử, khảo luận. Hòa Thượng viết có tới hơn 100 tác phẩm, và có những tác phẩm đã được dịch ra tiếng Anh. Hòa Thượng có khả năng nói tiếng Anh rất giỏi. Hòa Thượng thường đi giảng Pháp ở nước ngoài bằng tiếng Anh và cả tiếng Pháp. Ngoài ra Hòa Thượng còn biết cả tiếng Bali, tiếng Hán, có thể dịch kinh sách bằng hai thứ tiếng này. Và Hòa Thượng cũng là người có công lớn đem Phật Pháp truyền bá qua Tây Phương. Rất nhiều người nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, nói chung các nước phương Tây đọc sách của Hòa Thượng. Và cũng đã có một số người phương Tây phát tâm xuất gia theo Hòa Thượng, không những người xuất gia và cả tại gia. Còn về dịch kinh và chuyên tu pháp môn Tịnh Độ thì có Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng Trí Tịnh đến nay đã 96 tuổi, nhưng sức khỏe của Hòa Thượng rất tốt. Trong cái tiểu sử của Hòa Thượng có nói lúc nhỏ Hòa Thượng tìm lên núi Cấm đến chùa Vạn Linh xuất gia vì Hòa Thượng trụ trì, bây giờ chúng ta tạm gọi là vị tổ. Khi vị tổ thấy Hòa Thượng, Ngài nói với chư tăng ở trong chùa: cái thằng này á, đời trước nó là Hòa Thượng, đừng có nên coi thường nó. Thế nhưng do đời trước á, nó tu nhưng mà nó hay nhìn con gái, cho nên bây giờ cái cặp mắt nó bị đau. Thì khi đọc cái đoạn này á, thì chúng tôi cũng giật mình, bởi vì mình cũng hay nhìn con gái, sợ rằng mai mốt mình cũng bị cái quả báo đau mắt. Hòa Thượng là người đã dịch rất nhiều kinh điển Đại Thừa từ chữ Hán sang chữ Việt. Cụ thể như kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Đại Bửu Tích, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Nhật Tụng, vân vân. Đa phần những bộ kinh Đại Thừa bằng chữ Hán được Hòa Thượng dịch ra tiếng Việt. Đặc biệt là những bản dịch của Hòa Thượng rất dễ hiểu, rất trong sáng, cho nên được Tăng Ni và Phật tử Việt Nam chúng ta sử dụng những bản dịch của Hòa Thượng rất nhiều. Hòa Thượng cũng là một người chuyên tu Tịnh Độ. Hiện tại có thể nói Hòa Thượng là bậc long tượng của Phật giáo Việt Nam và là một bậc tu hành hoằng truyền pháp môn Tịnh Độ tại Việt Nam. Đó là chúng tôi nói về các vị Hòa Thượng, các vị tăng tại Việt Nam. Có những người do tướng hảo, học giỏi, thuyết pháp hay, đạo đức và được các Phật tử ngưỡng mộ tìm đến quy y nương tựa tu học. Riêng ở bên Trung Quốc thì có Hòa Thượng Quảng Khâm, sau này Hòa Thượng cũng qua Đài Loan. Khi Hòa Thượng đi lên trên một cái ngọn núi để chuyên tu, lúc đó Hòa Thượng đi vào một cái hang động, không ngờ cái hang động đó là của cọp nó ở. Khi Hòa Thượng vào đó ngồi thì một lúc sau cọp nó về, thấy Hòa Thượng ngồi trong đó, nó đứng nhìn Hòa Thượng một lát, nó không ăn thịt Hòa Thượng. Có lẽ do đạo lực, do sự tu hành và lòng từ của Hòa Thượng đã cảm phục được nó, thế là nó bỏ đi. Sau đó nó dắt cả vợ cả con nó về sống chung với Hòa Thượng. Người ta đặt cho Hòa Thượng cái tên Phục Hổ Hòa Thượng, có nghĩa là Hòa Thượng cảm phục được những con cọp. Khi tu hành ở trong hang động đó, có những lúc vườn khỉ đem trái cây vô cúng cho Ngài. Và có lần Ngài ngồi nhập định gần 3 tháng, có những người chăn trâu gần đó đến thấy, cứ tưởng Hòa Thượng chết, nhưng mà không phải, là do Ngài nhập định. Về sau Ngài xuống núi để hoằng pháp lợi sinh, và cả cuộc đời của Hòa Thượng không ăn những thức ăn nấu nướng, mà toàn là ăn trái cây. Cho nên người ta gọi Hòa Thượng là Thủy Quả Hòa Thượng, nghĩa là Hòa Thượng ăn trái cây và uống nước lạnh. Hòa Thượng ăn một ngày một bữa, và ngủ thì ngủ ngồi, cả đời như vậy. Cho nên rất nhiều Phật tử ngưỡng mộ và tìm đến quy y Hòa Thượng. Ở Trung Quốc cũng có một vị Hòa Thượng tên là Tuyên Hóa. Ngài cũng là một bậc chân tu. Hòa Thượng từ Trung Quốc qua Mỹ để hoằng pháp, và Hòa Thượng cũng rất thành công trong việc đem Phật Pháp truyền bá tại nước Mỹ. Hòa Thượng có hạnh là ăn ngày một bữa, cả đời là ngủ ngồi, và luôn luôn khoác trên mình chiếc y không lúc nào rời. Đặc biệt Hòa Thượng thường trì chú Đại Bi, và rất có những sự linh cảm. Đôi khi chính cái năng lực của Đại Bi mà Hòa Thượng đã chữa cho rất nhiều người bị bệnh tà ma. Ngoài ra Hòa Thượng cũng có công xây dựng cái trường đại học và những trường trung học, tiểu học tại Vạn Phật Thánh Thành để đào tạo tăng tài. Do cái đạo đức của Hòa Thượng mà cũng có rất nhiều người đến xuất gia cũng như quy y nương tựa Hòa Thượng để tu học. Và cũng tại Trung Quốc có vị Hòa Thượng tên là Diệu Liên, qua Đài Loan tu học. Hòa Thượng đã nhập thất hơn 20 năm trời. Sau khi ra thất, Ngài cũng lập chùa để hoằng pháp lợi sinh. Và cái ngôi chùa rất là nổi tiếng đó là Ninh Nham Sơn Tự. Hòa Thượng đã từng tu Pháp Ban Chu Tam Muội. Pháp Ban Chu Tam Muội này 90 ngày không ngồi không nằm, chỉ đi và đứng. Không phải Hòa Thượng tu một lần mà tu tới 10 lần như thế. Qua đó chúng ta thấy cái năng lực, đạo lực, sự tu hành của Hòa Thượng thật là phi thường. Chúng ta một ngày không ngồi, không nằm là đã chịu không nổi. Trong khi đó, Hòa Thượng trong 90 ngày không ngồi, không nằm, do công đức tu hành, do giới luật trang nghiêm mà đệ tử về quy y Hòa Thượng rất là đông. Hiện tại ở bên Úc thì có vị Hòa Thượng tên là Tịnh Không. Hòa Thượng Tịnh Không là một bậc truyền bá pháp môn Tịnh Độ rất là có công trong thời buổi hiện tại. Hòa Thượng học rất giỏi, trí nhớ rất tốt và thuyết pháp rất hay. Có lẽ đa phần người Việt Nam của chúng ta tu Tịnh Độ đều đã được nghe những đĩa giảng của Hòa Thượng và được xem những sách của Hòa Thượng viết. Đa phần những băng đĩa và sách của Hòa Thượng được dịch ra tiếng Việt Nam. Cho nên hiện tại ở trong nước cũng như ở nước ngoài, người Việt Nam của chúng ta nghe băng đĩa, xem sách vở của Hòa Thượng rất là nhiều. Đó là chúng ta chỉ nói người Việt Nam thôi. Còn người Trung Quốc, họ nghe và xem đĩa sách của Hòa Thượng cũng rất là nhiều. Đó là chúng tôi nói qua về một số chư Tăng do công đức tu hành, do những tài năng của mình mà được thiện nam tín nữ ngưỡng mộ tìm đến quy y nương tựa tu học. Thời Phật còn tại thế cũng vậy, có người nhìn thấy tướng hảo của Ngài mà phát tâm quy y. Có người biết Ngài là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh để vào rừng xuất gia tìm chân lý mà tìm đến quy y. Có người thấy đạo hạnh giới luật của Ngài trang nghiêm mà tìm đến quy y. Cũng có người thấy Ngài đầu đội trời, chân đạp đất, ôm bát đi khất thực. Trong khi đó, Ngài trước đây là thái tử, con vua, sống trong cung vàng điện ngọc, ăn thì bát ngọc đũa ngà, cao lương mỹ vị. Bây giờ đầu đội trời, chân đạp đất, ôm bát đi xin. Do ngưỡng mộ cái hạnh đức này mà nhiều người tìm đến quy y. Cũng có người kính mến lòng từ bi hỷ xả bao dung của Đức Phật mà tìm đến quy y, vân vân. Theo trong kinh Trung Bộ 2, kinh Maha Sakuludaji trong tạng kinh Nikaya của Nam truyền, và kinh Trung A Hàm 4, kinh Tiễn Mao trong tạng A Hàm của Bắc truyền. Hai bài kinh trong hai bộ kinh này gần giống nhau. Nội dung của hai bài kinh xin được tóm tắt như sau. Một thời Thế Tôn trụ tại Vương Xá, nơi Trúc Lâm. Một hôm Đức Phật đi khất thực, vì trời còn sáng nên ghé vào tu viện Khổng Tước Lâm thăm du sĩ Sakuludaji. Trong kinh Trung A Hàm tên là Tiễn Mao. Lúc đó Sakuludaji đang cùng các tu sĩ bàn nhiều vấn đề xã hội. Khi Đức Phật đến, sau khi thăm hỏi, ông ta bạch lên Đức Phật về những bậc lãnh đạo nổi tiếng đã đến an cư mùa mưa tại đây. Thế nhưng, tất cả những vị này đều không được chính đệ tử của mình cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và nếu được cung kính, tôn trọng, thì các đệ tử cũng không sống nương tựa. Theo ông, chỉ có Đức Phật được các đệ tử của mình cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường và sống nương tựa theo. Ngay như những vị đã xuất gia tu học với Phật, do không đủ duyên phải hoàn tục sống đời cư sĩ tại gia, họ vẫn cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường và sống nương tựa với Đức Phật. Phật hỏi Ưu Đà Di: ông thấy nơi ta có bao nhiêu pháp khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường và sống nương tựa vào ta? Bạch Thế Tôn: con thấy nơi Thế Tôn có 5 pháp khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường và sau đó sống nương tựa vào Thế Tôn. 1. Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. 2. Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. 3. Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. 4. Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàn tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàn tọa nào. 5. Thế Tôn sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly. Câu số 5 này trong kinh Trung A Hàm ghi là tĩnh tọa. Đức Phật nói: nếu chỉ căn cứ vào 5 pháp này là chưa đủ. Vì sao? 1. Đệ tử của ta có người ăn ít hơn ta, chỉ ăn nửa bát, chỉ ăn trái cây, còn ta ăn hơn một bát, có khi ăn nhiều hơn. 2. Đệ tử của ta mặc y phấn tảo, mặc thô y, có vị lượm từng mảnh vải từ bãi tha ma, hay từ đống rác, hay từ tiệm phố may thành y, còn ta có khi mặc y của cư sĩ cúng, y tốt đẹp. 3. Đệ tử của ta có người chỉ ăn những món ăn trong bình bát khất thực, đi khất thực từng nhà, có gì ăn nấy, không ăn ở nhà người. Còn ta ăn những nơi được mời, ăn các món thượng vị do các đệ tử tại gia cúng. 4. Đệ tử ta có người sống dưới gốc cây, sống ngoài trời, sống 8 tháng không có mái che, còn ta có khi sống trong nhà, có mái che, tường chắn, cửa đóng then cài, giường chiếu đầy đủ. 5. Đệ tử ta có người sống trong rừng, núi, nơi các trú xứ xa vắng, nửa tháng một lần mới trở về chỗ tăng chúng để tụng đọc giới bổn. Còn ta có khi sống gần với các tỳ kheo, cư sĩ, quốc vương, đại thần ngoại đạo. Phật nói: Ưu Đà Di, không phải chỉ có 5 pháp này khiến hàng đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, sống nương tựa vào ta. Có 5 pháp khác khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường, sống nương tựa vào ta. Quý vị vừa nãy giờ nghe có hiểu được gì không ạ? Cái bài kinh được nói là một hôm Sakuludaji bạch với Đức Phật: tại nơi này có rất nhiều vị thầy lãnh đạo tôn giáo đến tu học an cư mùa mưa, tại đây. Thế nhưng tất cả những vị này đều không được chính đệ tử của họ tôn trọng, cung kính, cúng dường. Nếu được tôn trọng, cung kính, cúng dường, họ cũng không nương tựa để tu học. Ông ta nhận xét chỉ có Đức Phật được các đệ tử tôn trọng, cung kính, cúng dường và nương tựa tu học. Ngay như những vị xuất gia nhưng không thể sống cuộc đời xuất gia hoàn tục, làm cư sĩ cũng vẫn tôn trọng, cung kính, cúng dường Đức Phật và nương tựa vào Đức Phật tu học. Rồi Đức Phật mới hỏi ông, như vậy lý do nào mà người ta đến nương tựa với ta để tu học? Thì ông ta trả lời là con thấy Thế Tôn có 5 cái pháp được đệ tử tôn trọng, cung kính, cúng dường và nương tựa tu tập. Đó là: 1. Thế Tôn ăn ít, tán tháng hạnh ăn ít. 2. Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại y nào và tán tháng hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. 3. Là Thế Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán tháng hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. 4. Là Thế Tôn biết đủ với bất cứ sàn tọa nào, sàn tọa có nghĩa là giường nằm đó, và tán tháng hạnh biết đủ với bất cứ sàn tọa nào. 5. Thế Tôn sống viễn ly và tán tháng hạnh sống viễn ly. Đức Phật mới cười, nếu nói như vậy thì cũng chưa đúng. Vì sao? Đức Phật mới nói là đệ tử của ta ăn ít hơn ta nữa. Có người chỉ ăn nửa bát, chỉ ăn trái cây. Còn ta nhiều khi ăn hơn cả một bình bát. Rồi câu thứ hai á, đệ tử của ta có người mặc y phấn tảo, mặc y thô, có vị phải lượm từng cái mảnh vải ở nghĩa địa, ở những nơi người ta bỏ may lại thành y để mặc. Còn ta đó thì á, mặc y của cư sĩ cúng hoặc là vua chúa cúng, có thể là mặc đẹp hơn nữa. Rồi thứ ba là đệ tử của ta có người chỉ ăn những món ăn trong bình bát khất thực, đi khất thực chừng nhà, có gì ăn nấy, không ăn ở nhà người. Bản thân ta ăn những nơi nhà cư sĩ cúng dường, hoặc là ăn những cái món ngon, hoặc là ăn ở trong cung vua. Như vậy thì ta vẫn ăn ngon hơn là đệ tử của ta. Thứ tư, đệ tử của ta có người sống dưới gốc cây, sống ngoài trời. Còn ta thì sống ở trong nhà, có mái che, tường trắng, có cửa đóng then cài đầy đủ. Thứ năm là đệ tử ta có người sống ở trong rừng, nơi các trú xứ rất là xa vắng, nửa tháng một lần mới trở về chỗ tăng chúng để đọc tụng giới bổn. Còn ta có khi thì phải sống với các thầy tỳ kheo, với cư sĩ, với quốc vương, với đại thần, với ngoại đạo, vân vân. Cho nên Đức Phật mới nói rằng đó không phải là 5 điều mà các đệ tử ngưỡng mộ, tôn sùng, tán thán, cung kính, cúng dường, nương theo ta tu học. Đây mới chính là 5 pháp để các đệ tử nương theo ta tu học. Thứ nhất, đệ tử của ta thán phục Thế Tôn có giới hạnh, thành tựu giới uẩn tối thượng. Lời nói đúng theo việc làm, việc làm đúng như lời nói. Hai, đệ tử của ta thán phục tri kiến vi diệu Thế Tôn có đại trí tuệ, có thể đối đáp và thuyết phục mọi người. Ba, đệ tử của ta thán phục Thế Tôn là người biết khắp, thấy khắp. Thế Tôn thuyết pháp với thắng trí, thuyết pháp có nhân duyên, có thần thông lực. 4. Đệ tử của ta thán phục Thế Tôn vì nỗi khổ của đệ tử mà nói pháp Tứ Đế, giải thích rõ ràng làm họ thỏa mãn. 5. Đệ tử của ta thán phục Thế Tôn đã thuyết giảng con đường tu hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Này Ưu Đà Di, đó chính là 5 pháp ta có, khiến cho các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường và sống nương tựa vào ta. Như vậy, qua bài kinh này, chúng ta đã thấy rõ những người thiện nam, tín nữ đến nương tựa vào Đức Phật để xuất gia hoặc trở thành những đệ tử tại gia là do ngưỡng mộ đạo đức, trí tuệ và pháp môn tu học chân chính đưa đến giải thoát của Đức Phật, chứ không phải là ngưỡng mộ ngài ăn ít hay là ngài mặc y phấn tảo hoặc là ngài sống ở ngoài rừng vân vân. Bài kinh này đã xác định để chúng ta thấy rõ những người đến với Đức Phật là vì đạo đức và trí tuệ. Điều thứ nhất trong này Đức Phật nêu: đệ tử của ta thán phục Thế Tôn có giới hạnh, thành tựu giới uẩn tối thượng, lời nói đúng theo việc làm, việc làm đúng như lời nói. Đức Phật là một bậc giới đức vẹn tròn, ví như một viên ngọc tròn sáng, không có tì vết, không có bị nứt nẻ, không có bị bể vụn, không có bị vết chấm nào, trong suốt, sáng đẹp. Thân, khẩu, ý của Đức Phật thanh tịnh, giới thân của ngài rất trang nghiêm, thanh tịnh. Do đó mà lời nói cũng như việc làm, việc làm cũng như lời nói của Đức Phật là một. Do ba nghiệp của Đức Phật thanh tịnh thể hiện được cái tướng trang nghiêm, oai đức, hảo tướng, quang minh, cho nên đã khiến cho rất nhiều thiện nam tín nữ khi nhìn thấy đức tướng của Đức Phật mà cảm phục, quy y. 2, đệ tử của ta thán phục tri kiến vi diệu. Thế Tôn có đại trí tuệ, có thể đối đáp và thuyết phục mọi người. Ở đây Đức Phật nói là do tri kiến vi diệu, có nghĩa là cái thấy biết của Đức Phật rất rõ ràng, rất đúng đắn. Đức Phật có đại trí tuệ, có thể đối đáp và thuyết phục được mọi người. Tâm của Đức Phật cũng như là một cái hồ nước trong. Tất cả mọi vật đều có thể ảnh hiện xuống dưới cái đáy hồ đó. Tất cả các cáu bẩn, phiền não, tham sân si đã lắng xuống, chỉ còn nước trong sạch, và từ đó mọi vật có thể ảnh hiện xuống. Tâm của Đức Phật trong sáng, thấy rõ, thấy biết hết tất cả sự thật của vũ trụ, của nhân sinh, cho nên ngài có thể đối đáp và thuyết phục được mọi người, mọi đối tượng, mọi trình độ. 3, đệ tử của ta thán phục Thế Tôn là người biết khắp, thấy khắp. Thế Tôn thuyết pháp với thắng trí, thuyết pháp có nhân duyên, có thần thông lực. Đức Phật là một người đại trí tuệ, có nghĩa là Ngài có thể thấy biết tất cả. Và với cái sự thấy biết đó nên Ngài có biện tài và có khả năng thuyết phục, cũng như có khả năng thuyết pháp để chuyển hóa được tất cả mọi đối tượng ở trong xã hội. Thứ tư, đệ tử của ta thán phục Thế Tôn vì nỗi khổ của đệ tử mà nói pháp tứ đế, giải thích rõ ràng làm cho họ thỏa mãn. Đây là cái bài pháp căn bản của người Phật tử nói chung. Đã là Phật tử, chúng ta phải biết cái bài pháp tứ diệu đế này. Tứ diệu đế có nghĩa là bốn sự thật cao thượng. Bốn sự thật đó là gì? Khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Khổ đế là một sự thật. Khi chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này, mang cái thân tướng này, là chúng ta phải chịu những cái khổ. Khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết. Ngoài ra còn có những cái khổ về tâm lý, yêu thương phải xa lìa là khổ, cầu không được cũng khổ, oán thù, không ưa nhau phải sống chung cũng khổ, ngũ uẩn nó thay đổi cũng khổ. Như vậy, tất cả chúng ta khi mang thân người đều phải chịu những cái khổ. Khổ về thân, khổ về tâm, khổ về hoàn cảnh. Hoàn cảnh, thời tiết. Thí dụ như thời tiết nóng quá cũng khổ, lạnh quá cũng khổ. Rồi về hoàn cảnh, đói quá cũng khổ, mà nghèo quá cũng khổ, chiến tranh cũng khổ, dịch bệnh cũng khổ, vân vân, biết bao những thứ khổ mà Đức Phật cho đó là khổ đế. Khổ là quả, tập đế là nhân. Ở đây Đức Phật nói rất rõ về nhân quả của khổ và nhân quả của an vui, hạnh phúc. Khổ đế là quả, tập đế là nhân. Tập là nguyên nhân. Và nguyên nhân của khổ là gì? Tất nhiên khi chúng ta nhìn quả mít thì phải biết rằng trước đây có hạt mít, có cây mít, có hoa mít mới có quả mít. Cũng như thế, chúng ta có thân này, chịu bao nhiêu cái khổ trên cuộc đời này cũng có nguyên nhân. Nguyên nhân đó là gì? Là vô minh và ái dục. Vô minh có nghĩa là không sáng suốt. Do không sáng suốt, không thấy đúng, nên chúng ta bị ngũ dục lục trần lôi kéo. Bị ngũ dục lục trần lôi kéo phải tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp phải lãnh thọ quả báo. Cứ như thế, chúng ta xoay chuyển trong vòng luân hồi sinh tử lục đạo này. Quá khứ là nhân, hiện tại là quả, và hiện tại cũng là nhân, tương lai là quả. Cứ như thế gây tạo nhân quả nghiệp báo, để rồi chúng ta phải chịu những cái cảnh khổ trong vòng lục đạo này. Đó gọi là nhân quả thế gian. Thứ hai là diệt đế và đạo đế. Đó là nhân quả xuất thế gian. Như vậy, trong phần tứ diệu đế này, chúng ta có thể phân ra làm hai. Một là nhân quả thế gian, hai là nhân quả xuất thế gian. Nhân quả thế gian, một khổ đế, hai tập đế. Nhân quả xuất thế gian, một là diệt đế, hai là đạo đế. Diệt đế là cái cảnh giới an lạc, giải thoát. Đạo đế là con đường đưa đến cảnh giới an lạc, giải thoát. Diệt đế là quả, đạo đế là nhân. Muốn được quả an lạc, giải thoát, chúng ta phải tu cái nhân. Tu nhân đó là đạo đế. Đạo đế đây là chỉ cho bát chánh đạo. Tám cái phương pháp chân chánh hay là con đường chân chánh dẫn đến an vui giải thoát. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây là tám con đường đưa chúng ta đến chỗ an vui giải thoát. Trước hết là phải có chánh kiến. Chánh kiến là thấy đúng. Muốn thấy đúng, chúng ta phải học Phật pháp, văn, tư và tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là thực hành. Nghe lời Phật dạy, nghe lời quý thầy giảng để chúng ta hiểu được Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là chân lý, là sự thật của cuộc đời này. Chúng ta nhìn được sự thật của cuộc đời này để không bị vô minh, không bị ái dục xúi đẩy chúng ta đi vào con đường tội lỗi, sa đọa, đau khổ, gây tạo nghiệp nhân để rồi phải chịu những cái quả báo luân hồi sinh tử lục đạo. Nhờ có chánh kiến mà chúng ta mới có được chánh tư duy. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng đắn. Có suy nghĩ đúng đắn sẽ có lời nói đúng, hành động đúng, nghề nghiệp đúng. Từ đó chúng ta tinh tấn. Nhờ cái tinh tấn tu tập mà chúng ta có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm dần đến chánh định. Khi tâm của chúng ta đã có chánh niệm, chánh định đối trước tất cả sự vật ở trên cuộc đời này, chúng ta không bị động tâm, không bị ô nhiễm. Cho nên có một cái bài kệ rất là hay: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đối cảnh vô tâm thì không cần hỏi gì đến thiền. Có nghĩa là khi chúng ta đã có niệm, có định rồi, tất cả ngũ dục lục trần ở bên ngoài không thể tác động, không thể làm cho mình ô nhiễm. Lúc đó chúng ta đã làm chủ được tâm của mình, làm chủ được sinh tử và sẽ được an vui tự tại. Đây là bài pháp rất quan trọng đối với người học Phật chúng ta. Bài pháp này được Đức Phật nói đầu tiên cho 5 anh em ông Kiều Trần Như, và cũng chính là bài pháp căn bản đối với người học Phật chúng ta. Một người học Phật thì phải biết, hiểu và thực hành được bài pháp này. Bởi Đức Phật đã dạy rất rõ trong bài pháp này, khổ, nguyên nhân của khổ. Tại sao chúng ta phải khổ? Có nguyên nhân của nó. Đức Phật mới dạy con đường thứ hai, đây là cảnh giới an vui giải thoát, và đây là con đường đưa đến an vui giải thoát. Nhân quả của thế gian và nhân quả của xuất thế gian. Đó là câu thứ tư. Câu thứ năm, đệ tử của ta thán phục Thế Tôn đã thuyết giảng con đường tu hành tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Đây là câu thứ năm. Đức Phật nêu, các đệ tử của ta thán phục, cung kính, tôn trọng, cúng dường, nương tựa vào ta là do ta đã trình bày được những cái con đường giúp họ đi đến an vui giải thoát qua những pháp như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Ở đây vì thời gian không đủ cho nên chúng tôi xin nói tóm tắt về các pháp này để cho quý vị có khái niệm. Sau này nếu có điều kiện chúng ta nên nghe rộng, nghe sâu hơn về những bài pháp này. Thứ nhất là tứ niệm xứ, hay còn gọi là tứ niệm trụ. Bốn chỗ để mà trụ tâm đi vào thiền định. Thứ nhất là quán thân bất tịnh. Thứ hai là quán tâm vô thường. Thứ ba là quán pháp vô ngã. Thứ tư là quán thọ thị khổ. Thứ nhất là quán thân bất tịnh. Thân của chúng ta do tinh cha huyết mẹ là cái chất dơ tạo nên thân của mình. Bên ngoài chúng ta thấy da bọc trơn láng xinh đẹp, thực ra bên trong chứa đầy máu mủ hôi tanh. Mỗi ngày á nó xả ra chính cái lỗ, khiến cho nhiều người cũng không có cảm tình. Chính cái lỗ đó là lỗ nào? Hai con mắt, hai lỗ mũi, cái miệng, hai lỗ tai và đường tiêu, đường tiểu. Đây là chín lỗ hàng ngày xả ra những cái chất dơ ở trong người mình. Cho nên tất cả chúng ta nhìn bề ngoài như thế này, nhưng ai cũng mang trong mình một cái nhà xí, một cái hầm phẫn, hầm tiểu rất là dơ bẩn. Có thể nói thân mình là cái nhà vệ sinh di động. Đức Phật dạy quán thân bất tịnh để cho mình không bị sắc dục làm cho mê đắm, để đối trị lại với cái tâm đam mê sắc dục. Thứ hai là quán tâm vô thường. Tâm của chúng ta nó như con khỉ, như con vượn, nhảy lung tung, không có trụ. Lúc thì yêu, lúc thì ghét, lúc vui, lúc buồn, lúc bàn, lúc thù, lúc ân, lúc oán. Lúc là vợ là chồng, nhưng mà cũng có những lúc lại là kẻ thù của nhau. Đây là sự thật. Chúng ta thấy những đứa con nít nó chơi với nhau, mới cười đó rồi lát nữa lại khóc, rồi mới khóc đó lại cười. Hai đứa đang chơi với nhau vui vẻ vậy lại đánh nhau rồi lát lại chơi với nhau. Cái tâm con người ta nó vô thường như vậy. Thứ ba là quán pháp vô ngã. Pháp đây á là chỉ cho tất cả sự vật ở trên cuộc đời này. Một cái hoa này cũng là pháp, cái thân của mình đây cũng là pháp, cái bàn đây cũng là pháp. Cái hoa này nó thành tựu không phải là một thứ mà do đất, nước, gió, lửa tạo thành. Thân của chúng ta cũng vậy, cũng do đất, nước, gió, lửa tạo thành. Nếu bỏ đất, nước, gió, lửa ra thì không có cái thân này. Ví như chiếc xe đạp, chúng ta nhìn kỹ, nó có bánh, có yên, có bàn đạp, có dây xích, có ghi đông, vân vân. Hợp những thứ đó lại thành chiếc xe đạp. Nếu bây giờ chúng ta bỏ mỗi thứ một chỗ thì nó không còn là chiếc xe đạp. Hoặc như cây chuối, chúng ta tháo từng bẹ ra thì không còn là cây chuối nữa. Thân của chúng ta cũng vậy, cũng chỉ là thân giả tạm thôi. Cho nên gọi là pháp vô ngã. Nhờ quán pháp vô ngã, chúng ta không chấp cái thân này thật, không có vì cái thân này để mà tạo nghiệp. Thứ tư là quán thọ thị khổ. Khi chúng ta có xúc thì sẽ có thọ. Khi mình tiếp xúc mắt, nhìn sắc đẹp thì mê, mà xấu thì chê. Tai nghe cái gì hay thì thích, nghe ai nói nặng lại buồn lại giận. Mũi ngửi mùi thơm thì ưa, mùi hôi thối lại không ưa, là phiền não, vân vân. Cho nên quán thọ thị khổ để cho chúng ta biết rằng khi mình tiếp xúc có cảm thọ, đó là những cái khổ, để tránh đi những cái đam mê về dục vọng. Nếu chúng ta thường tu bốn cái pháp này giúp cho cái tâm của mình được an định, cho nên gọi là tứ niệm trụ hay là tứ niệm xứ. Pháp thứ hai là tứ chánh cần, có nghĩa là bốn pháp tinh tấn chân chính đoạn ác sinh thiện. Đó là gì? Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa sinh, và tinh tấn đoạn diệt những điều ác đã sinh. Tinh tấn phát huy những điều thiện chưa sinh, và tinh tấn làm tăng trưởng các điều thiện đã sinh. Đó gọi là pháp tứ chánh cần. Thứ ba là pháp tứ như ý túc hay là tứ thần túc. Đây cũng là bốn pháp thiền định, bốn phương tiện giúp cho chúng ta thành tựu chánh định. Bốn pháp làm nơi nương tựa cho các công đức thiền định thành tựu mỹ mãn như ý. Thứ nhất là dục như ý túc, có nghĩa là mong muốn để thành tựu. Do năng lực của ý muốn mà phát sinh thiền định. Chúng ta đi tu cũng phải có cái sự mong muốn. Nếu mình không muốn thì làm sao mình đi tu? Mình không muốn thành Phật thì làm sao đi tu? Mình không muốn đến chùa thì hôm nay làm sao ngồi đây? Do vậy á, dục như ý túc là cái năng lực ý muốn mà phát sinh được cái thiền định. Thứ hai là tinh tấn như ý túc, là do năng lực không ngừng chế ngự vọng tưởng điên đảo mà phát khởi thiền định. Khi chúng ta đã tinh tấn tu tập, nỗ lực ngăn chặn các cái phiền não, vọng tưởng điên đảo, nhờ như vậy mà chúng ta trụ được tâm và phát sinh được thiền định. Thứ ba là nhất tâm như ý túc, do năng lực nhất tâm mà phát khởi cái thiền định. Nhờ chúng ta chuyên tâm nhất tâm vào một chỗ mà phát sinh ra được thiền định. Thứ tư là quán như ý túc, nghĩa là do năng lực tư duy Phật lý mà phát khởi thiền định. Chúng ta chú tâm vào những lời kinh, những lời Đức Phật dạy, chuyên sâu vào đó, nhờ quán xét như thế mà tâm của chúng ta trụ lại, phát sinh ra thiền định. Đó gọi là tứ như ý túc hay là tứ thần túc. Cái pháp thứ tư và thứ năm là ngũ căn ngũ lực. Ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ lực cũng là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Ngũ căn, đây là năm cái gốc để phát sinh ra các cái căn lành, các điều thiện, điều tốt. Và ngũ lực là năm cái sức để giúp cho chúng ta chuyển hóa được những cái sai lầm. Thứ nhất là gì? Là tính căn. Tính có nghĩa là niềm tin. Chúng ta phải có niềm tin thì mới thành tựu được tất cả mọi sự việc trên cuộc đời này. Nếu mình đi tu mà không có niềm tin thì cũng không thành tựu. Mình đi học mà không có niềm tin cũng không thành tựu. buôn bán làm ăn không có niềm tin cũng không thành tựu. Do vậy chúng ta phải có niềm tin. Mà tin ở đây là tin gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới, tin những lời Đức Phật dạy có khả năng chuyển hóa được những nỗi khổ niềm đau của mình. Sau khi tin rồi, chúng ta tấn, có nghĩa là tinh tấn, là cố gắng tu tập, đoạn trừ các điều ác, tu tập mọi hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch. Thứ ba là niệm. Niệm có nghĩa là nhớ nghĩ đến chánh pháp. Lúc nào chúng ta cũng nhớ nghĩ đến những cái lời Phật dạy, lúc nào chúng ta cũng có chánh niệm tỉnh giác từ tiếng nói, bước đi và hành động, thân khẩu ý của mình. Dần dần chúng ta có định. Định có nghĩa là sự tập trung, không bị dao động trước mọi hoàn cảnh, trước những cái nghịch cảnh đến với mình. Thứ năm là tuệ, có nghĩa là thấy rõ được thực tướng của vũ trụ nhân sinh. Nhờ có tuệ, chúng ta sáng suốt, biết được đúng, sai, phải, trái. Đó gọi là ngũ căn. Và còn ngũ lực là gì? Cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tính lực có nghĩa là cái sức mạnh của niềm tin. Nhờ sức mạnh của niềm tin chân chính mà chúng ta phá trừ được cái tà tính. Tấn lực có nghĩa là tứ chánh cần. Điều ác chưa sanh, không cho sanh. Điều ác đã sanh, đoạn trừ. Điều thiện chưa sanh, làm cho sanh. Mà điều thiện đã sanh, làm cho tăng trưởng. Thứ ba là niệm lực. Niệm lực đây có nghĩa là tứ niệm xứ vừa nãy chúng ta đã học. Quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Khi chúng ta có được bốn cái niệm này thì sẽ giúp cho chúng ta đi vào cái thứ tư, đó là định. Nhờ cái định này mà chúng ta đoạn trừ được phiền não do sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Và nhờ định mà chúng ta có tuệ. Tuệ đây là kết quả của quán tứ niệm xứ mà thành tựu được trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là năm căn này nó đối trị với cái gì? Cái tín căn thì đối trị với bất tín. Thứ hai là tấn căn là đối trị với giải đãi. Thứ ba là niệm căn đối trị với phóng dật. Thứ tư là định căn đối trị với trạo cử. Thứ năm là tuệ căn là đối trị với vô minh phiền não. Đó gọi là ngũ căn ngũ lực. Và cuối cùng là thất bồ đề phần, hay còn gọi là thất giác chi, bảy pháp giác ngộ. Bảy pháp đó là gì? Thứ nhất là trạch pháp, thứ hai là tinh tấn, thứ ba là hỷ, thứ tư là khinh an, thứ năm là niệm, thứ sáu là định và thứ bảy là xả. Trạch pháp có nghĩa là chọn pháp. Giáo pháp của Đức Phật thì có vô lượng, tùy theo căn cơ trình độ. Khi chúng ta học Phật nên chọn cho mình một pháp môn phù hợp với căn cơ trình độ của mình. Như vậy việc tu hành mới có thể thành tựu được. Khi chúng ta đã chọn được pháp môn tu học rồi, mình tinh tấn, nỗ lực để tu tập. Khi tinh tấn, nỗ lực tu tập như vậy, chúng ta có được cái niềm vui. Niềm vui trong việc tu tập, niềm vui khi đạt được cái tâm thanh tịnh, đó gọi là hỷ. Từ hỷ đó sẽ dẫn đến khinh an, là thân tâm của mình được nhẹ nhàng. Để nhờ cái khinh an đó mà cái chánh niệm của mình nó có, cái tâm của mình lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác. Có nghĩa là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi nói, khi ăn, khi ngủ, khi uống, vân vân, chúng ta đều có chánh niệm trong từng động tác như vậy. Nhờ có chánh niệm mà chúng ta mới có được cái định. Định có nghĩa là cái tâm của mình nó được an trụ rồi. Khi cái tâm mình an trụ thì tất cả ngũ dục lục trần không thể tác động đến mình được và không thể sai khiến mình được. Nhờ vậy mà chúng ta được tự tại, được an lạc. Cuối cùng là xả. Xả có nghĩa là chúng ta không chấp. Khi chúng ta tu rồi, đã thành tựu rồi, thì chúng ta buông xả, không nên chấp vào cái pháp. Cũng giống như một người từ ở bên bờ sông này đi qua bên bờ sông kia bằng con thuyền, khi đến bờ rồi chúng ta lên bờ để đi, bỏ con thuyền ở lại, đó gọi là xả. Nếu chúng ta lại tiếc con thuyền, ôm con thuyền đi theo đó thì chúng ta là chấp. Đức Phật nói chánh pháp còn bỏ huống chi là phi pháp, nghĩa là những phương tiện chúng ta tu học hay là cái thuốc để chúng ta uống để cho hết bệnh, khi hết bệnh rồi thì chúng ta không xài nó nữa. Khi chúng ta qua bờ sông rồi thì không có đem theo con thuyền, khi chúng ta hết bệnh rồi thì cũng không nên uống thuốc nữa, đó gọi là xả. Đây là những cái pháp trong 37 phẩm trợ đạo. Đức Phật nói do Đức Phật đã tu hành, đã chứng đạt và nói ra hướng dẫn cho các Phật tử, cho nên các đệ tử của Ngài tôn trọng, cung kính, cúng dường, nương tựa vào Ngài, chứ không phải là Đức Phật được các đệ tử tôn trọng, cung kính, cúng dường qua các hạnh như là ăn ít hay là mặc áo rách hay là ngủ ở ngoài trời hay là sống khổ hạnh vân vân. Chính nhờ cái đạo đức, cái trí tuệ của Đức Phật mà các đệ tử tôn trọng, cung kính, cúng dường và nương tựa theo. Như vậy qua bài pháp này, quý vị nên hiểu chúng ta đến với Đức Phật hoặc là đến với các vị thầy để nương tựa quy y Tam Bảo không phải vì vị thầy đó học giỏi, thuyết pháp hay, vân vân, mà chính là đạo đức, giới luật, trí tuệ và pháp môn tu học chân chính đưa đến giải thoát của vị thầy đó. Một lần nữa xin thay mặt chư tăng bổn từ kính chúc quý Phật tử và gia quyến một năm mới an vui, hạnh phúc, kiết tường như ý. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật từ bi
chúng con thoát khỏi bóng vô minh. Cầu xin Ngài cứu độ hết chúng sinh, dâng tình giác an vui trong chánh niệm. Đầu xuân mới lên chùa con khấn nguyện, cho nước nhà vang mãi khúc hoan ca. An vui nguyện mùa xuân ánh đào sáng một nơi, cho sức sống từ bi thêm lối mở. Xuân trong tôi, trong bạn, trong hơi thở, là mùa xuân hạnh phúc mãi trong tim. Nguyện mùa xuân ánh đào sáng một nơi, cho sức sống từ bi thêm khơi mở. Xuân trong tôi, trong bạn, trong hơi thở, là mùa xuân sẽ mãi mãi an vui. Xuân trong tôi, trong bạn, trong